Cẩm Y về, chương 322. Nghĩa Bạc Vân Thiên, góc truyện audio.com. Tần trưởng quan, ngươi có hiểu hay không vậy? Từ Văn Trường vỗ đùi, lúc này đã tức tối gần nổ phổi. Thanh niên tài tuấn muốn cưới Trương tiểu thư tướng phủ Giang Lăng, cháu thượng thư công tử thị lang, tân khoa Hàn Lâm có thể xếp hàng dài từ đầu này tới đầu kia đường Chu Tước. Võ tướng muốn làm rể Đông Sàng Ngụy Quốc công phủ có thể đứng đầy cả một góc thành Đông. Tần Lâm không thể làm gì sờ sờ lỗ mũi. Ý của Từ tiên sinh là ta cũng phải xếp hàng ở đường Chu Tước hay ra đứng ở góc thành Đông sao? Từ Văn Trường giận quá hóa cười, lắc đầu liên tục lại thành khẩn khuyên giải. Kết thân với Ngụy Quốc công phủ vinh hoa phú quý thăng trầm với nước coi như đứng vào thế bất bại ở chốn quan trường. Thông gia với tướng phủ Giang Lăng là có thủ phụ đế sư quyền khuynh thiên hạ tương trợ, một bước lên mây dễ như trở bàn tay. Nếu như trưởng quan thích nữ y tiên Lý gia có thể lấy lễ bình thê đối đãi, như vậy cũng đã không phụ ân của mỹ nhân. Đúng vậy, cưới Trương Tử Huyên là một bước lên mây, cưới Từ Tân Di là thăng trầm với nước. Tần Lâm cười ha hả đầy xấu xa, làm bộ gãi đầu, chợt hỏi ngược lại. Khoan hãy nói người ta có nhận lời hay không, trước hết xin Từ tiên sinh nói ta nghe thử, rốt cục ta nên cưới ai làm chính thê mới phải. Chuyện này Từ Văn Trường cũng gãi đầu theo, lão đầu tử cũng không giống như người tuổi trẻ đàm tình thuyết ái, điểm mà lão suy tính trước tiên chính là ích lợi. Bàn về ích lợi chính trị, dưới mắt là Trương cư chính quyền khuynh thiên hạ, nhưng quyền thế quan văn nhiều nhất chỉ có đời này, sau khi chết bị người phản công cũng nhiều không đếm xuể. Đương nhiên hiện tại Tần Lâm có thể mượn thế bay bổng lên mây, nhưng tương lai khó mà nói được. Bàn về gia tộc lâu dài là Ngụy Quốc công phủ thăng trầm với nước, một ngày triều Đại Minh còn vậy vẫn còn Ngụy Quốc công phủ vinh hoa phú quý. Nhưng quyền phát ngôn của Võ Huân Quý Thích không lớn, Tần Lâm là quan viên Cẩm Y vệ cũng không thể được trợ giúp bao nhiêu. Còn nữa, một núi không thể chứa hai hồ, Trương tiểu thư mưu trí cơ biến, Từ tiểu thư tánh tình nóng nảy, cả hai đều không phải là đèn cạn khô dầu, e rằng tùy tiện cưới người nào làm chính thê, người còn lại ắt sẽ không chịu bỏ qua. Thật sự là khó có thể lưỡng toàn kỳ mỹ. Nếu trưởng quan có thể cưới được hai vị thì quá tốt. Từ Văn Trường khổ sở gãi đầu, chợt thoáng động trong lòng, nghĩ tới một khả năng khác khiến cho người ta khó có thể tin, nhất thời trợn trừng mắt cẩn thận quan sát vẻ mặt Tần Lâm. Tên này chỉ nở một nụ cười xấu xa, người ngoài không thể nhìn ra được gì. Ngay cả Từ Văn Trường quỷ kế đa đoan cũng không thể nào hiểu được, chỉ có thể vuốt loạn chòm râu lẩm bẩm. Không thể nào, trưởng quan lợi hại như vậy sao? Trưởng quan thật sự là nghĩa bạc vân thiên. Ngoài cửa sổ tên mập cùng Ngưu Đại Lực Hàn Phi Liêm đồng thời giơ ngón tay cái lên khen ngợi tự thẹn không bằng. Lý Thời Chân không biết Tần Lâm muốn làm gì, bọn họ làm huynh đệ lại hiểu rõ ràng, làm sao có chuyện Tần Lâm bị cách chức đày đi biên ải. Vị trưởng quan này của chúng ta là trung gian giữa Ngũ Phong Hải Thương cùng tướng phủ Giang Lăng, là người trưởng đà xây dựng đế quốc thương nghiệp giữa Tào Bang cùng Ngũ Phong Hải Thương. Đề đốc thị Bạc Thái Giám, lĩnh ban Đông Sưởng vui lòng thần phục hắn. Phụ tử Kinh Vương, phủ Doãn Thuận Thiên, kinh kỳ đạo tổng đốc Tào Vận Khuynh Tâm. Góc truyện audio.com, kết giao cùng hắn, Đô Ngự Sử Chiết Giang Tuần Án Ngự Sử cam lòng làm môn hạ dưới tay, bên ngoài nối thẳng thủ phụ đế sư Trương Cơ Chính, nội đình thông qua Trương Tiểu Dương giao hảo ti lễ giám bình bút trưởng nội quan giám Trương Thành. Khoát tay có thể làm mưa làm gió, dậm chân có thể khiến cho biển cả nổi sóng, thế lực ngầm của Tần Lâm nói ra sẽ dọa chết người ta. Dù sao đây cũng là thời kỳ đẳng cấp xâm nghiêm, với địa vị như Tần Lâm cưới một trong hai tiểu thư Trương, Từ làm chính thê, Thanh Đại làm bình thê, đã là rất tốt cho Lý gia, rất tốt với Thanh Đại. Bây giờ lại cưới Thanh Đại làm chính thê, bọn Lục Viễn Chí không suy xét theo phương diện tình ái nam nữ, chỉ thấy Tần Lâm có lòng nhân hậu, không quên tình cũ. Cái đầu to như cái đấu của Ngưu Đại Lực lắc qua lắc lại không ngừng, oang oang nói. Quả nhiên ân công không phải là người bình thường, lúc trước lão Ngưu ta gặp hắn ở Kỳ Châu đã cảm thấy hắn rất ưu tú, chật chật lại không quên tình cũ như vậy, quả thật là khó được. Đây không phải là Hàn Phi Liêm cũng hết sức cảm động. Đi theo vị trưởng quan này, cả đời này của ta thật là xứng đáng. Ủa, vì sao tên mập không lên tiếng? Hai người không hiểu vì sao lui về phía sau xem thử. Trời ơi, tên mập đang cầm giò heo gặm, miệng mũi dính đầy mỡ. Tần Lâm cùng Thanh Đại sớm có hôn ước, lại có Lý Thời Chân lão gia tử làm chủ, cũng không cần mệnh lệnh mẹ cha ông mai bà mối gì cả, đang bận rộn chuẩn bị hôn sự trong phủ mình. Hai ngày nay nữ y quán cận đại vẫn khai trương theo như thường lệ, mỗi ngày nữ bệnh nhân đến y quán tấp nập không dứt, kiệu hương đằng, xe màn gấm bày đầy nửa con phố trước mặt ở y quán. Dù sao đây là thời đại chú trọng nam nữ thụ thụ bất thân, có một nữ y quán từ y sinh cho đến hộ lý đều là nữ tử, chỉ tiếp nữ bệnh nhân, tất cả tiểu thư lá ngọc cành vàng con nhà quyền quý đều thích tới nơi này. huống chi nữ y Thiên Hành y cứu thế còn là một trong những người biên soạn bản thảo cương mục y thuật không kém lão thần y Lý Thời Chân là bao. Ngoài ra Tần Lâm cung cấp sáng kiến, nữ y quán lại triển khai một loạt dịch vụ chăm sóc nhan sắc, đắp mặt nạ, giảm béo nữ nhân bất kỳ thời nào đều theo đuổi cái đẹp không ngừng nghỉ, các phu nhân tiểu thư các nhà các phủ lập tức ùn ùn kéo tới, tranh nhau chiếu cố nữ y quán cận đại. Trong lúc nhất thời, nữ y tiên Lý Thanh Đại thanh danh đại chấn, Giáp Ất Bính Đinh cùng 10 tên y tá bận rộn vắt giò lên cổ. Tin Tần Lâm cùng Thanh Đại thành thân cũng không có lan truyền rộng rãi, cho nên các tiểu thư phu nhân tới chẩn bệnh đều cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao vị nữ y tiên dung nhan xinh đẹp động lòng người này lúc rỗi rảnh lại ngơ ngẩn xuất thần, nhìn chân trời si ngốc cười khúc khích. Vào lúc này, gương mặt tròn trĩnh ngây thơ của nàng tràn đầy hạnh phúc ước mơ. Niềm vui phát ra từ tận đáy lòng như vậy, cho dù là thiên kim kiêu ngạo cao quý nhất nhà giàu có nhất nhìn thấy cũng không nhịn được sẽ sinh ra mấy phần ghen tị. Không biết người được nữ y tiên nhớ nhung là vị thiếu lang quân phong lưu tài tuấn tới mức nào. Dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang. Bất kỳ sự vật nào mới xuất hiện mang tới biến hóa về lợi ích cho toàn cục tất nhiên sẽ gặp phải bài xích lớn lao của tập đoàn có ích lợi liên quan. Lớn như cải cách triều chính mới của Trương Cư Chính, nhỏ như nữ y quán cận đại trong Nam Kinh Thành, không tránh khỏi chuyện này. Cách Trương.